văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía đông nam huyện Văn Chấn, xã Thượng Bằng La là một lòng chảo bằng phẳng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Vùng đất này là xứ sở của các điệu dậm thuông, tính tàu với nền văn hóa mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Tây. Từ hơn 300 năm trước, người Tây đã đến đây khai sơn lập bản. Người Tây ở Thượng Bằng La có hai dòng họ lớn là họ Hoàng và họ Hà. Trải qua thời gian, hiện nay Thượng Bằng La có 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, nhưng người Tây vẫn chiếm số đông và còn lưu giữ được nhiều phong tục tập quán độc đáo, trong đó có phong tục đón Tết Nguyên Đán. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật đầu xuân Canh Tí hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét độc đáo trong phong tục đón Tết Nguyên Đán của đồng bào Tây xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn qua ghi chép sau đây.
Khi hạt mưa xuân lất phất bay, điểm giọt sương long lanh cho sắc đào thêm tươi thắm, sắc hoa gió thêm trắng ngần. Cũng là lúc đồng bào Tây Thượng Bằng La nhộn nhịp chuẩn bị vui xuân và đón Tết Nguyên Đán. Với người Tây Thượng Bằng La, đây là cái Tết lớn nhất trong năm và rất được coi trọng. Để chuẩn bị đón một cái Tết no đủ, vào những ngày cuối năm, các ếm người Tây lại rủ nhau cùng đi chợ Tết. Dù tất bật chuẩn bị đón Tết, nhưng các ếm đi chợ phiên ngày cuối năm không chỉ để mua sắm mà còn là đi chơi chợ Tết. Chợ ở Thượng Bằng La vốn đã đông vui tấp nập bởi mỗi tuần chỉ có hai phiên chợ. Chợ ngày Tết lại càng phong phú các sản vật khác phiên chợ ngày thường. Vừa đi vừa trò chuyện, hỏi thăm nhau, chẳng mấy chốc các ếm đã sắm đầy làn. Nào đồ bày mâm ngũ quả, nào thực phẩm cho ngày Tết, nào hoa tươi trang trí nhà cửa, và không quên cả cuốn lịch năm mới. Từ 23 tháng chạp, không khí Tết đã rộn ràng, và tầm 27 trở đi, nhà nào cũng tất bật, vui tươi, sẵn sàng đón Tết. Trong văn hóa của đồng bào Tây Thượng Bằng La, mâm cúng dâng lên tổ tiên không cần cầu kỳ, cao sang, mà cần nhất sự thành tâm. Đặc biệt, mâm cúng của người Tây dòng họ Hà Chay chỉ gồm các loại rau, củ, quả, chứ không hề có món mặn. Mâm cúng chay thường gồm 5 đến 7 loại rau củ như mắc pi, tức hoa chuối, mắc hơ lao là lá và quả đu đủ, mắc phạc là bí đao, mắc ức, bí đỏ, phắc cát, rau cải, nó, măng, măn ỏn, củ từ. Sau khi rửa sạch, người ta sẽ cho các loại rau củ vào một chiếc chõ gỗ rồi đặt lên ninh đồng để sôi. Cách làm này sẽ giữ được độ ngọt tự nhiên cho món ăn. Trong văn hóa ẩm thực của người Tây, họ rất ưa chuộng món ăn chế biến theo phương pháp hấp cách thủy, nên chõ gỗ và ninh đồng là công cụ hỗ trợ đắc lực để có những món ăn giữ được hương vị tươi ngon nhất. Khi chõ rau sôi chín, người Tây sẽ bày đồ cúng ra một chiếc mâm lót lá. Tuy chỉ là món chay và cũng không hề chế biến cầu kỳ, nhưng màu sắc vẫn bắt mắt và tốt cho sức khỏe. Mâm cúng chuẩn bị xong sẽ được người chủ gia đình thành kính dâng lên tổ tiên. Với người Tây, gian thờ là vị trí linh thiêng, trang trọng và yên tĩnh nhất trong nhà, được gọi là khó hóng. Việc chuẩn bị mâm cỗ cúng do người phụ nữ đảm nhiệm là chính, nhưng chỉ người đàn ông trong gia đình mới được bước vào khó hóng và dâng đồ thờ cúng lên tổ tiên. Nói về ý nghĩa mâm cúng chay, ông Hà Đình Hổ, trưởng họ Hà Chay, xã Thượng Bằng La cho biết.
Thế cái mâm chay thì ngày xưa là các cụ sống với tự nhiên nhiều cho nên là lúc đấy cúng toàn bằng những cái cây quả trong rừng. Ví dụ như là măng này, rau măng, rồi hoa chuối, bắp sẹ, rồi củ từ, củ mài. Đấy là bầu bí, nói chung là những cái đồ trong rừng có là nhặt hết về để cúng cho tổ tiên, để tỏ lòng là nhớ đến tổ tiên toàn bằng chay hết. không có tí thịt tí cá nào. Còn bánh thì cũng lấy gạo nếp về gói gọi bánh chay, nếu không có thịt không có mỡ. Là toàn bộ là đặt lên bàn thờ là toàn bằng đồ chay. Đấy là cái tục của họ Hà chay là nó như thế.
Bên cạnh việc sửa soạn bàn thờ tổ tiên, gia đình người Tày nào cũng có một bàn thờ nhỏ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mầm ngũ quả sẽ được bày ở bàn thờ này và người ta sẽ chọn những hoa quả đẹp nhất trong vườn nhà để bày biện lễ. Vui nhất là lúc cả nhà quây quần gói bánh chưng. Người Tày thường gói những chiếc bẻng đăm, tức là bánh chưng đen. Đây là một loại bánh có mùi thơm đặc trưng và thường giữ được hương vị lâu hơn ở nhiệt độ thường so với các loại bánh chưng khác. Bởi lẽ khi chuẩn bị gạo để gói bánh, người ta đã trộn giò của cây vừng hoặc giò rơm nếp để tạo màu đen cho gạo. Những chiếc bánh chưng dài không chỉ để dâng cúng tổ tiên 3 ngày Tết mà còn là món quà không thể thiếu trong giỏ quà biếu Tết bố mẹ vợ, họ hàng đôi bên. Bên nồi bánh chưng, những câu chuyện trong một năm qua được cả gia đình ôn lại và cùng hướng tới những điều tốt đẹp trong năm mới. Ông bà cũng sẽ kể cho con cháu nghe những phong tục đón Tết tốt đẹp của dân tộc mình để thế hệ sau biết đến, ghi nhớ và giữ gìn. Bữa cơm tất niên ngày cuối năm cũng rất được người Tày Thượng Bằng La coi trọng. Đây là dịp cả gia đình sum vầy để tổng kết năm cũ, tiễn những điều không may mắn và hy vọng năm mới có nhiều may mắn tốt lành hơn. Tùy điều kiện từng gia đình, con cháu về ít hay nhiều mà làm cỗ tất niên to hay nhỏ, nhưng thứ không thể thiếu là gói xôi ngũ sắc. Vẫn là gạo nếp đồ xôi, nhưng người ta đã cầu kỳ ngâm gạo với các loại lá cây để tạo ra màu vàng, màu xanh, màu tím, màu đỏ. Các màu tự nhiên không chỉ đẹp mắt mà còn có mùi thơm hấp dẫn. Theo quan niệm của người Tày, gói xôi ngũ sắc tượng trưng như một trái đất thu nhỏ, hài hòa âm dương. Trong khi đồ xôi nấu bánh chưng, họ sẽ chế biến luôn món cá nướng, thịt nướng được tẩm ướp bằng gia vị riêng biệt. Đó là những món ăn đặc trưng của người Tày và được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày. Dù là cỗ ngày Tết, nhưng người Tày vốn giản dị, gắn bó với thiên nhiên, nên mâm cỗ tất niên vẫn được bày ra mâm lá. Điều đồng bào Tày nơi đây luôn coi trọng và giữ gìn bao đời nay chính là tình thân gia đình, tình làng nghĩa xóm và những phong tục tập quán tốt đẹp. Bà Hà Thị Lan, thôn Hán, xã Thượng Bằng La cho biết.
Đấy, cái người dân tộc Tày này ý nghĩa nhất là cái Tết Nguyên Đán. Cứ vào mùng 1 Tết là người ta nhà nào cũng nô nước sắm, từ bắt đầu 25 cho đến mùng 5 Tết là người ta chơi vui, thoải mái, ăn uống, rồi bạn bè, rồi giao lưu là vui lắm. Con cháu đi nơi xa cũng tập trung về cội nguồn, không nhà nào quên. Và nhất là các cụ cao tuổi là nô nức để tập duyệt văn nghệ dân gian dân tộc Tày ấy, kia sáu điệu xòe cổ là không bao giờ bỏ. Và cũng bây giờ đang chuẩn bị cho các con cháu nó học để kế tiếp theo.
Cùng với những đổi thay của đất nước, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân Thượng Bằng La hôm nay ngày một ấm no hơn, song đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn giữ được nét thuần phác của cư dân nông nghiệp. Ngày đầu xuân năm mới, các gia đình anh em, xóm giềng và cả cán bộ xã hân hoan tới chúc Tết nhau những điều tốt lành, an vui. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La nói.
Cái thu nhập của bà con năm nay nó cũng khá, cho nên là bà con cũng rất là phấn khởi và sắm các cái đồ để chuẩn bị ăn Tết như mọi năm. Thế và song song với bên cạnh đó thì đối với xã Thượng Bằng La thì cái dân tộc Tày cũng là đứng thứ hai sau dân tộc Kinh. Cũng rất là đông. Thế và về cái truyền thống văn hóa rồi thì bản sắc dân tộc thì cũng vẫn được lưu giữ. Trong năm nay thì chúng tôi cũng đảng ủy cũng ra một cái nghị quyết để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tày. Thế và trong cái dịp Tết thì bà con cũng tổ chức các hoạt động vui chơi đón xuân. Thì trong đó thì có hát múa về một số cái bản sắc của dân tộc Tày.
Một trong những nét văn hóa độc đáo còn được đồng bào Tày Thượng Bằng La lưu giữ là điệu dậm thuông uyển chuyển và những câu hát then ngọt ngào say đắm. Đó là những món ăn tinh thần mang ý nghĩa tâm linh và hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời có ý nghĩa gắn kết cộng đồng. Tết đến xuân về, người Tày Thượng Bằng La càng rộn ràng tập điệu dậm thuông để biểu diễn trong lễ hội Cáo Lống Tông, tức lễ hội cầu mùa. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Tày, thường được tổ chức vào dịp đầu xuân với ý nghĩa cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống con người ấm no, hạnh phúc. Không chỉ lớp người cao tuổi mới háo hức chờ đón lễ hội cầu mùa, mà giờ đây lớp trẻ cũng rất quan tâm đến việc gìn giữ nét đẹp dân tộc mình. Anh Trần Ngọc Nội, bí thư đoàn xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, chia sẻ về việc tiếp nối giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Tày. Ngày xuân, đến với Thượng Bằng La đi hội cầu mùa, bạn sẽ say lòng bởi cảnh sắc thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày nơi đây. Đến với Thượng Bằng La để thấy được lối sống giản dị, thuần phác, cảm nhận tình cảm cộng đồng gắn bó keo sơn qua nhiều thế hệ. Cùng với đó, còn được tìm hiểu những chiến tích của một thời hào hùng gắn với di tích lịch sử đèo Lũng Lô huyền thoại, thăm hang Thẩm Thóng, núi Tè, núi Thắng, núi Cướm. Và nếu một lần được tham dự Tết Kiên Chiêng của người Tày Thượng Bằng La, bạn sẽ nhớ mãi tình cảm nồng hậu, thân thiện cùng những nét độc đáo trong bản sắc văn hóa của con người nơi đây.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Lời ca gửi nọng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do ca sĩ Thùy Linh thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, cứ vào dịp cuối đông đầu xuân, hoa lau lại nở trắng núi rừng Tây Bắc. Không rực rỡ sắc hương, không điệu đà kiêu sa như những loài hoa khác, hoa lau mộc mạc, giản dị như chính những con người miền núi thật thà, chất phác. Với những người hay hoài niệm như nhà báo Bội Đông, hoa lau còn chứa đựng cả một miền ký ức, gợi nhớ biết bao kỷ niệm hồn nhiên vô tư của tuổi chăn trâu cắt cỏ. Hoa lau bình dị gắn bó với những trò chơi tinh nghịch của trẻ con, đi vào những giấc mơ êm đềm trong những đêm đông giá rét. Qua tản văn, những nẻo đường nở trắng hoa lau của tác giả Bội Đông, chúng ta sẽ có thêm những cảm nhận về một loài hoa giản dị thân thương ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Không biết có phải hoa dâm bụt tượng trưng cho người phụ nữ đẹp hay không, mà làng tôi nhà nào cũng trồng hàng cây dâm bụt đỏ. Mùa này dâm bụt nở hoa, đường làng đỏ rực màu cờ, ong bướm và cả những con chim chích bông nhộn nhịp bay về để khoe sắc và hút mật ở những bông hoa dâm bụt mới nở lúc ban mai. Có lẽ chỉ có loài hoa gần gũi với làng quê như hoa dâm bụt mới rủ rê được ong bướm bay về tình tự nhiều như thế. Ngoài hàng dâm bụt, nhà tôi còn có cây hoa phù dung ở ngay đầu ngõ. Hoa phù dung cũng đẹp, nhuộm hồng cả một khoảng trời trước ngõ. Nhưng ong bướm chả đói hoài đến bao giờ, chỉ quẩn quanh với những bông bụt đỏ. Quê tôi còn có hoa lau. Cuối thu, hoa lau nở trắng ở phía chân đồi, ở thung lũng xa và lơ thơ vài khóm ở vùng bãi bên sông. Mỗi người thích một loại hoa, bởi mỗi bông hoa đều có một tiếng nói riêng, một biểu trưng riêng. Nhưng mặc lòng, bất kể hoa gì cũng đều gợi lên những ước vọng và niềm thương nhớ trong ta. Nhưng cũng không hiểu vì sao những bông hoa lau lại không thấy mấy ai nhắc tới. Ngoài mấy đứa trẻ chân trâu chúng tôi ngày ngày vẫn săn tìm khi mùa hoa nở. Không khéo, dễ hay nhầm lẫn giữa cỏ lau và bụi lau. Những đồi cỏ lau trông giống như đồi cỏ danh. Bông hoa chỉ cao ngang tầm đầu gối, có dáng vẻ sơ xác, mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua là bông bay đi hết, còn trơ lại những cuống hoa hoang dại. Còn giống hoa lau mà những đứa trẻ chăn trâu chúng tôi vẫn săn tìm hàng ngày là những cây lau mọc thành khóm, thành bụi, thân cao vượt quá tầm người, lá lau thuôn dài như lá mía. Ở phần mẹ lá phủ dày một lớp lông tơ, mịn màng như nhung, như lụa. Lau bụi, trắng xốp, bông to gấp rưỡi, gấp đôi cái chổi phất trần bằng lông gà của các gia đình, cuống hoa óng vàng như thân trúc. Những đứa trẻ chăn trâu chúng tôi săn tìm hoa lau là để rước chơi như rước cờ, rước kiệu và lấy cuống hoa tiện ra từng đoạn, ghép lại làm nhà hoặc làm lồng để nhốt những chú chim vừa bắt được. Những con sáo sậu mới tập bay truyền, lũ trẻ chúng tôi bắt được đem về trong những chiếc lồng làm bằng cuống lau. Sướng như sống trong lầu son gác tía, được nuôi bằng cào cào, châu chấu, chả mấy tháng chúng đã bập bẹ biết nói theo người, nhà có khách, nhà có khách. Nhưng phải là những con sáo mỏ đỏ, mép vàng mới biết nói theo người. Còn những con chim khác thì vô tích sự, con nuôi chỉ tốn cào cào, châu chấu. Mãi sau này, lũ trẻ chăn trâu chúng tôi mới biết đến huyền thoại trên đất Hoa Lư. Một thuở, nơi đây cũng đã có những đứa trẻ chăn trâu lấy hoa lau làm cờ tập trận. Và trong số những đứa trẻ mục đồng ngày ấy, đã có những người trở thành tướng quân, tài cao, mưu lược, đứng lên giấy binh dẹp loạn 12 sứ quân, đưa Giang Sơn thu về một mối. Và lạ lẫm làm sao, cậu bé lớn lên trên lưng châu ngày ấy là Đinh Bộ Lĩnh đã trở thành vị hoàng đế đầu tiên của một quốc gia độc lập và thống nhất. Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng lên ngôi đã quyết định rời bản doanh từ kinh ấp đến động Hoa Lư, xây đắp nơi đây thành kinh thành của vương triều độc lập sau gần 1.000 năm Bắc thuộc, lấy quốc hiệu là Đại Cổ Việt. Tôi để ý đến hoa lau nhiều hơn từ đấy, một loài hoa dung dị, không quyến rũ lòng người bởi sắc màu và hương nhụy, nhưng hoa lau lại gợi lên bao nỗi niềm của những năm tháng đã qua. Sau đúng 1050 năm kể từ khi Đinh Tiên Hoàng lên ngôi, tôi trở về thăm lại cố đô. Vị hoàng đế đầu tiên chỉ còn trong tâm tưởng, nhạt nhòa giữa làn khói hương cung kính của người đời. Cố đô xưa nay đã trở thành thành phố nguy nga, lộng lẫy. Nhưng tôi vẫn thấy những ngọn cờ lau hai bên bờ con sông chảy giữa kinh thành, tấp nập dòng người của nhiều quốc gia trên thế giới về đây để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai của thiên nhiên và sự thân thiện của một dân tộc lớn lên từ trang huyền thoại. Tôi cũng gặp lại vài ba con trâu đang tha thần gặm cỏ ngay ở vùng ngoại ô thành phố. Không biết vị hoàng đế đã lớn lên lưng con trâu nào trong số những con trâu đang gặm cỏ kia, đi trên chiếc thuyền nan du lịch, ngắm nhìn những bông hoa lau nở trắng đôi bờ. Tự dưng tôi nảy ra ý nghĩ muốn nhờ cô lái đò kia nói cho du khách biết rằng đấy không chỉ là những bông hoa lau hoang dại, mà đấy chính là những ngọn cờ lau của tổ tiên chúng tôi đã rèn binh, luyện khí để dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn đất nước. Mở đầu cho các triều đại của một quốc gia độc lập, hùng mạnh và có đủ tinh thần và nghị lực để chống trả những cuộc xâm lăng đến từ các vương triều phương Bắc, giữ vững được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước mình. Rằng vị hoàng đế đầu tiên và nhiều người của dân tộc này đều lớn lên từ trên lưng châu và từ những vùng quê, trên đồng cạn, dưới đồng sâu, trồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa mà ra. Lại đang xây dựng một đất nước hùng cường để sánh vai cùng các cường quốc năm châu và cùng nhân loại bước vào một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bằng trí tuệ Việt Nam. Hoa lau với tôi như duyên nợ. Tôi đã được ngắm nhìn thỏa thích hoa lau trên các nẻo đường Tây Bắc, trên vùng biên giới xa xăm của Tổ quốc. Tôi đã thấy hoa lau trong những thung lũng đầy gió mưa ở thảo nguyên Châu Mộc, ở Trường Ly Châu Thuận, ở bờ sông Đà, trên bến Tạ Khoa và ở ven lòng chảo Mường Lò, ở bên sông Hồng, sông Lô, sông Chảy trong những chiều nắng đổ. Có thể nói với bạn rằng, đi đến đâu nếu bắt gặp những khóm cây cao to, những cặp lá dài như lá mía, trổ hoa bồng bềnh như mây trắng giữa trời xanh, thì đấy là thánh địa của những bờ lau. Hoặc ở đâu đấy, thấy lau trắng ngút trời, ta biết được mình đã lạc vào miền sơn cước đầy sương và gió. Hoa lau nở rộ vào cuối thu cho đến những ngày áp Tết. Hoa lau dung dị, mang cả vẻ hoang sơ chẳng lấy gì làm ấn tượng mà sao vẫn khiến người ta phải sao lòng. Hoa lau bồng bềnh như mây trắng giữa trời cao, bảng lảng như sương thu, cảm giác chỉ cần một luồng gió nhẹ là bay đi hết. Nhưng kỳ lạ thay, gió sương rét buốt đến mấy, hoa lau cũng chẳng hề hấn gì. Mỗi lúc nhìn thấy hoa lau như thế, tôi lại lõm bõm nhớ và ngâm nga mấy câu thơ của nhà thơ đẳng cấp, làm vào thời kỳ đẳng cấp. Ai lên biên giới, cho lòng ta theo với. Thăm ngàn lau chỉ trắng có một mình. Hoa lau trắng đến tận cùng bờ cõi, suốt cả đời cùng với gió giao tranh. Chao ôi, đẹp và gợi cảm làm sao. Những nhà thơ đẳng cấp, họ muốn nói gì thì nói, viết gì thì viết, cuối cùng vẫn đưa con người ta đến với tình yêu đất nước và tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Những chiều cuối năm, trên đèo Chẹn, bến Tạ Khoa xưa, trên dốc Thái Lão đường vào Nghĩa Lộ, hoặc trên con đường về xã Nghĩa Sơn, ta thường gặp những em gái người Mường, người Thái, người Khơ Mú, như bất ngờ hiện ra từ chân núi, khe sâu, lũ lượt đi về, trên vai gùi nặng hoa lau. Những bó hoa trên lưng những em gái bồng bềnh như sương thu, như mây trắng theo mỗi nhịp chân. Lạ chưa, gương mặt người em nào cũng rạng rỡ, tươi vui như những người đi chảy hội. Những bông hoa lau trên lưng những em gái là những bông lau mới nở, ta có thể nhận ra ngay bởi màu trắng của hoa còn vương vấn, pha chút màu tím nhạt. Những bông hoa lau mới nở kia đem về ủ ấm, trong hơi ấm của những bàn tay để nở thành chất liệu của những chiếc gối, chiếc đệm ấm êm của vùng Tây Bắc. Những chiếc chăn, đệm bông lau là món quà hiếu thảo tặng mẹ, tặng cha, là thứ tài sản thiêng liêng nhất của người con gái đem về nhà chồng ngày mới cưới. Và sự ấm êm đến kỳ lạ của những chiếc đệm bông lau cũng đã hút hồn nhiều du khách phương Tây. Mới lạ làm sao khi trời đêm đã nghiêng xuống núi đồi làng quê, vẫn còn thấy những du khách đi về bản đêu, bản xa của Nghĩa An, Nghĩa Lợi tìm nơi nghỉ tối. Họ thích du lịch homestay hơn là nghỉ ở những khách sạn sang trọng. Vì du lịch cộng đồng, họ khám phá được nhiều điều thú vị, từ những ẩm thực rất độc đáo đến chỗ nằm êm ấm lạ thường. Đôi bạn người Thụy Điển nghỉ đêm ở bản đêu, khi trở dậy cứ phân vân mãi, không hiểu cái đệm này, cái chăn đắp ở đây làm từ chất liệu gì. Không phải đệm mút cao su, cũng không phải đệm bông nhân tạo, không phải, mà lại phảng phất một mùi thơm rất nhẹ, vừa quen vừa lạ. Đêm thứ hai quay trở lại, đôi bạn người Thụy Điển đã phát hiện ra những chiếc đệm ấm êm kia được các cô gái vùng sơn cước này làm ra từ những bông lau rừng, được lấy về từ thung lũng đầy gió và sương. Họ hẹn hò đến một ngày nào đó sẽ trở lại bản đêu, trở lại Mường Lò, để được đắm mình trong chăn đệm bông lau qua những đêm dài, nghe phảng phất gió núi, hương rừng, để được chạm lòng vào thiên nhiên trong lành và đón nhận những tấm lòng đôn hậu của những con người vùng núi đồi Tây Bắc. Chiều cuối năm, nhìn những giọt nắng cuối ngày vàng rơi trên con dốc lưng đèo, tôi bâng khuâng nhớ những nẻo đường nở trắng hoa lau. Hoa lau, hoa lau là một loài hoa hoang dại, bảng lạc như sương thu, bồng bềnh như mây trắng. Mỗi lần gặp lại khiến lòng ta bỗng nhớ vô cùng về những năm tháng xa xưa và những ngày thương nhớ.
Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân đến, thiên nhiên giao hòa, không gian bừng lên sức sống căng đầy, người người náo nức niềm vui rạng rỡ, mắt biếc môi cười. Có lẽ bởi thế nên người ta vẫn thường ngóng đợi mùa xuân như ngóng trông một mùa an lành, mùa của hoa cỏ hương thơm, xôn xao lời lá hát. Xuân về, ấy là lúc trên mỗi cánh đồng, trong mỗi vườn nhà, chồi non lộc biếc bắt đầu mơn mởn xanh tươi. Thong thả một chút để cảm nhận mùa xuân về, bạn sẽ nghe tiếng cựa mình trỗi dậy rất khẽ của những mầm non. Nghe đâu đây lời thì thầm của gió, lời tỏ tình của những đôi lứa yêu nhau. Tiếng tí tách reo vui của những giọt nắng trong veo bên thềm đang nhảy nhót hân hoan. Nối tiếp chương trình văn nghệ mừng xuân mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về hương sắc mùa xuân vùng cao qua hai bài thơ sau.
Tháng chạp ẩn mình trong vòm cổ thụ, bỗng trổ mầm le lói ban mai. Đêm sương muối chớm ngày se lạnh, hoa trắng rừng cỏ lại xòe ô. Cây ngát xanh xanh đến không ngờ, hai triền núi nghiêng bên nào cũng lệch. Núi trầm tư ngày dài cô tịch, ngóng chim về thánh thót rừng mơ. Núi bắc thang cho đất xoay vần, cây đổi hướng đón mùa xuân đa cảm. Suối hát bài ca dài năm tháng, nói điều gì tình tự trước thời gian. Rừng mở cửa bàn chân nào bước vội, sương chưa tan cây lá đã đâm chồi. Ta với núi bên cây quên lời hẹn, mưa bụi nồng nàn như thể lạ và quen. Quý vị và các bạn vừa đến với bài thơ Giữa rừng xuân của tác giả Ngọc Trấn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với phiên chợ vùng cao để say men rượu nồng và hòa mình vào không khí đón xuân vui tươi ấm áp. Bài thơ Chợ Xuân của tác giả Nông Quang Khiêm.
Chợ Xuân váy xòe thổ cầm, lục lạc ngựa reo. Chợ Xuân tìm ánh mắt quen, tìm bóng hình trong nhung nhớ. Chợ Xuân thắng cố nồng than lửa, rượu rót bát đầy. Chợ Xuân trăng lả lơi say, sao rơi đáy mắt. Chợ Xuân gửi nhau lời hát, trao nhau tiếng khèn, dắt nhau về phía tình yêu.
Mùa xuân nói với em điều gì mà sao mắt em vui thế? Tình yêu nói với em câu gì mà sao tôi thấy em bâng khuâng? Mẹ ơi, sáng nay xuân về, mẹ trông ra ngoài hiên nắng, mẹ mong đứa con xa nhà, rồi mùa xuân anh ấy sẽ về. Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng. Mùa xuân hát trong nắng vàng, gợi trời cao gió xôn xao. Mùa xuân hát trên môi người, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trong tim người, gọi tình yêu mãi ban đầu. Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng. Mùa xuân hát trong nắng vàng, gợi trời cao gió xôn xao. Mùa xuân hát trên môi người, gọi niềm vui đến mỗi ngày. Mùa xuân hát trong tim người, gọi tình yêu mãi ban đầu.
Ca sĩ Kim Thư với ca khúc Mùa Xuân Gọi, sáng tác Trần Tiến đã khép lại chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn đón xuân mới với thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.